Phẩm 13. Pháp cúng dường. Một La Mã, Lược Văn Kinh. Thiền Đế Thích nhận được pháp bất tư nghị giải thoát của Bồ Tát quá hay, nên phát nguyện xin hộ trì pháp này lưu lại cho đời sau. Phật liền dạy Đế Thích rằng, công đức của người bảo vệ kinh này lớn gấp bội lần hơn người lo tứ sự cúng dường chư Phật mười phương ba đời. Phật kể cho vua Đế Thích nghe câu chuyện xưa, có vua Bảo Cái chuyển luân thánh dương dùng chánh pháp cai trị, nước của ông rất thanh bình, nhân dân được sung sướng. Vua Bảo Cái chuyên cúng dường Đức Dược Dương Như Lai, và 1.000 người con cũng nghe theo lời vua cha thường đến cúng dường Phật. Người con út tên Nguyệt Cái nghe trong hư không tiếng nói của chư thiên nhắc rằng nên đến hỏi Dược Dương Như Lai cách cúng dường tối thượng là pháp cúng dường. Dương tử Nguyệt Cái theo Phật Dược Dương, nghe được pháp cúng dường, ông liền được pháp nhu thuận nhẫn. Ông cởi y báo cúng Phật và phát nguyện sẽ thực hành pháp cúng dường sau khi Phật diệt độ để giữ gìn chánh pháp. Dương tử Nguyệt Cái được Phật thọ ký. Sau đó ông xuất gia, tu tập mãn 10 tiểu kiếp, đầy đủ đạo hạnh Bồ Tát, thành Phật hiệu là Bảo Diệm Như Lai. 1.000 người con của vua là 1.000 vị Phật trong đời hiền kiếp, mà Đức Ca La Cư Tôn Đà thành Phật trước hết. Vị thành Phật sau cùng hiệu là Lầu Chí, Nguyệt Cái, nay chính là Đức Phật Thích Ca. Hai La Mã giải thích. Thiền Đế Thích cảm nhận được pháp bất tư nghị giải thoát của Bồ Tát quá tuyệt diệu. Ngài phát nguyện với Đức Phật xin hộ trì pháp này lưu lại cho đời sau được lợi lạc. Nếu không, pháp sẽ bị mai một uổng phí. Tôi suy nghĩ, vẫn chưa nhận được cái hay của Đế Thích khen ngợi. Vì người bình thường muốn hiểu việc của người trí còn khó bắt kịp, huống gì phàm phu chúng ta so với chư thiên và Bồ Tát còn cách xa vạn dặm. Câu hỏi của Đế Thích làm thế nào hộ trì pháp bất tư nghị giải thoát gợi cho chúng ta suy nghĩ pháp Phật có hai loại: pháp giải thoát hiểu được và pháp giải thoát không hiểu được. Pháp giải thoát hiểu được thì cô đọng trong kinh và chúng ta thể nghiệm được. Đế Thích chỉ quý trọng pháp giải thoát không hiểu được, gợi cho chúng ta cảm nhận rằng giải thoát của Bồ Tát vô hạn, đáng quý và cần bảo trì. Đế Thích là danh xưng của Ấn Độ, hiểu theo ta là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Ngọc Hoàng Thượng Đế theo Kinh Hoa Nghiêm tương ưng với Bồ Tát Đề Tam Địa. Đế Thích đã vượt qua hai pháp bố thí và trì giới Ba La Mật, đã thành tựu pháp nhẫn nhục Ba La Mật. Trong tứ nhiếp pháp, ông đã hoàn thành bố thí, ái ngữ, lợi hành, đứng ở vị trí của Bồ Tát Đề Tam Địa. Đế Thích mới thấy Bồ Tát bất tư nghị giải thoát. Tuy nhiên, cũng chỉ mới là cái thấy chập chờn. Giai đoạn 1, Bồ Tát Sơ Địa thành tựu pháp bố thí, trở thành hộ quốc nhân vương. Vua thể hiện tài thí, pháp thí và vô quý thí qua ba việc căn bản: giải quyết được cơm ăn, áo mặc, nhà ở, việc làm cho người và giữ gìn bờ cõi, đất nước thanh bình. Mỗi khi niệm Nam Mô Hộ Quốc Nhân Vương Bồ Tát, nghĩa là dưới mắt của người tu Hoa Nghiêm, ông vua giữ gìn đất nước là Bồ Tát Hộ Quốc Nhân Vương, tiêu biểu như vua Trần Nhân Tông của chúng ta. Giai đoạn 2, tiến lên Bồ Tát Đề Nhị Địa, tu pháp trì giới. Giới của Bồ Tát khác giới chủ nghĩa giới điều. Trì giới thanh tịnh theo Bồ Tát là điều chỉnh ba nghiệp thân, khẩu, ý thanh tịnh. Thân thanh tịnh là làm những việc đạo đức kiểu mẫu được người quý mến. Khẩu nghiệp thanh tịnh có lời nói nhu hòa, giọng nói êm tai, mát lòng người. Ý nghiệp thanh tịnh trang nghiêm bằng tứ vô lượng tâm, từ bi, hỷ, xả. Đạt được giới đức thuần tịnh, giống Phật, không còn tì vết. Hiện thân trên cuộc đời làm chuyển luân thánh dương, chỉ dùng chánh pháp để điều phục người. Chuyển luân thánh dương nhờ tu trì giới, có thất bảo là bảy việc mà người thường không có. Trước tiên, chuyển luân thánh dương phải có kim ấn hay thiên ấn, là ấn tượng hay dấu hiệu mà người thế gian không có. Như Phật Thích Ca có thiên luân, tức là một đường chỉ ở dưới bàn chân, giống hình bánh xe chuyển pháp luôn. Thứ hai là ông có tượng binh mạnh nhất, tức voi trắng sáu ngà, và cũng có đoàn kỵ binh vô địch. Kể đến, ông được nhiều người hiền đức giúp việc. Và điều kiện sau cùng là chuyển Luân Thánh Dương ra đời phải có đức Phật, phải được Phật hộ niệm, tức phải có trí tuệ sáng suốt chỉ đạo. Hiểu theo tinh thần Hoa Nghiêm, Phật này là Phật tâm. Bên ngoài đầy đủ, nhưng thiếu ông Phật bên trong cũng không thành. Bồ Tát nương với Phật làm việc, đó là Phật thật, hay tâm sáng suốt hướng dẫn cũng được. Qua giai đoạn làm chuyển Luân Thánh Dương, đến trời Đế Thích tu nhẫn nhục và lợi hành là chính, làm bất cứ việc gì cũng vì người, không vì mình. Theo Kinh Hoa Nghiêm, muốn làm trời Đế Thích, phải mang hết tâm lực, nguyện lực phục vụ chúng sanh, không phải làm để được cung kính. Đạt pháp nhẫn Ba La Mật của Bồ Tát khác với nhẫn nhục của người thường ở điểm Đế Thích của hạt châu. Hiểu theo Đại Thừa, tâm sáng suốt với như hạt châu. Muốn nhẫn theo Bồ Tát, phải thấy tất cả diễn biến trên thế gian, thấy đúng mới nhẫn được. Nhờ tâm sáng suốt, Đế Thích thấy rõ, cai quản 33 tầng trời, mà vẫn ngồi yên ở diệu pháp đường giảng kinh. Ngày xưa, khó hiểu việc ngồi một chỗ, kiểm soát được mọi nơi. Ngày nay, với khoa học hiện đại, điều này không còn khó hiểu. Chúng ta có thể ngồi yên, vẫn kiểm soát khắp nơi qua radar. Muốn nhẫn phải biết rõ người mới điều động được họ. Bồ Tát Địa Tam Địa biết được tất cả căn tánh hành nghiệp của chúng sanh, nhưng họ không biết Bồ Tát. Nhẫn Ba La Mật nghĩa là không còn gì trên cuộc đời mà Bồ Tát phải nhịn, vì mọi sinh hoạt đổi thay thế nào cũng nằm trong quỹ đạo của Ngài. Đạt được tâm sáng suốt, thấy 33 tầng trời, Đế Thích mới gần Duy Ma. Khả dĩ hiểu Duy Ma, hiểu việc làm của Bồ Tát, Ngài mới phát nguyện, bất cứ nơi nào có kinh Bất Tư Nghị giải thoát sẽ dùng hết khả năng bảo vệ. Đế Thích không bảo vệ bộ kinh bằng giấy. Ngài bảo vệ Bất Tư Nghị giải thoát kinh là bảo vệ cái gì làm cho người đạt đến giải thoát. Một sự giải thoát nằm ngoài suy nghĩ biết được. Đây là điểm khác biệt giữa tư tưởng Tiểu Thừa và Đại Thừa. Tiểu Thừa dạy chúng ta chỉ nên tin và làm theo những gì hiểu được. Nhưng đến pháp Bất Tư Nghị giải thoát, chúng ta thấy rõ sự kiện mà Sa Lợi Phất không hiểu được vẫn là sự thật, là chân lý. Thật vậy, thử nghĩ xem, những pháp minh ngày nay của chúng ta, làm thế nào 2.000 năm trước hiểu được, dù đó là sự thật. Vì vậy, Kinh Đại Thừa thường phủ nhận hiểu biết có giới hạn của con người. Thiên thượng của Đế Thích thấy rõ pháp của Bồ Tát, mới phát nguyện hết lòng giữ gìn kinh Bất Tư Nghị giải thoát. Trí hiểu biết của con người trên dân gian không hiểu được, nên họ không phát nguyện giữ kinh này. Bất Tư Nghị giải thoát kinh là cái không hiểu, được thể hiện trọn vẹn trong cuộc sống của Duy Ma. Thanh văn không thể hiểu những diễn biến từ phẩm 1 đến 12. Việc làm của Duy Ma khởi đầu xây dựng nhân gian tịnh độ, cuối cùng quay về từ tánh thanh tịnh của tâm, cũng có nghĩa là trở về với Đức Phật vô động ở nước Diệu Hỷ. Phật dạy làm cách nào bảo vệ toàn bộ pháp Bất Tư Nghị giải thoát mới là điều quý nhất trên cuộc đời. Ngài giả sử có người rất thương kính Phật, lo đầy đủ tứ sự cúng dường chư Phật mười phương hiện tại, quá khứ, vị lai. Phước của người này cũng không bằng công đức của người giữ gìn Bất Tư Nghị giải thoát kinh. Kinh Đại Thừa thường đặt căn bản trên giáo, lý, hành, quả. Người tu phải biết nghĩa lý sâu xa bên trong để giữ. Giữ nó trong hành động sinh hoạt hàng ngày của chúng ta, gọi là hạnh. Và hạnh này phải dẫn đến kết quả tốt là quả Bất Tư Nghị giải thoát. Trong cuộc sống, chúng ta thể hiện cách sống thế nào cho người thấy được Bất Tư Nghị. Nói cách khác, làm được như Duy Ma mới là giữ kinh. Giữ giáo lý sống của Đức Phật trên thế gian quý trọng hơn là giữ giáo lý chết. Đại Thừa chủ trương đạo yếu tăng hoằng là vậy. Đạo Pháp chỉ tồn tại và phát triển mạnh khi hiện hữu ông Tăng đắc đạo. Và đạo Pháp lu mờ theo sự bất tài kém đức của ông Tăng. Thực tế lịch sử đã chứng minh ý này. Hình ảnh Hòa Thượng Quảng Đức an nhiên ngồi trong ngọn lửa tiêu biểu cho hiện tượng bất tư nghị giải thoát, khiến mọi người phải thán phục, quy ngưỡng đạo Phật. Ngài đã thể hiện trọn vẹn tối thượng cúng dường, đó là hạnh cúng dường. Hành giả cúng dường pháp, thành tựu được việc mà người thường không làm được, ảnh hưởng cho người phát tâm bồ đề và đắc đạo trong tương lai. Vì thế, pháp cúng dường quan trọng hơn hình thức cúng dường phẩm vật. Đức Phật có tự thọ dụng thân, việc ăn không còn cần thiết đối với Ngài. Và Phật nhập diệt, chúng ta xây tháp thờ, tỏ lòng cung kính Ngài. Đôi khi, chúng ta thấy nhiều ngôi tháp rêu phong, chẳng ích lợi gì. Còn ngôi tháp sống trên cuộc đời đáng quý biết bao. Phật nhắc chuyện quá khứ cho Thiên Đế Thích nghe. Xưa có vua Bảo Cái, cai trị nước thật bình ổn, không phải sử dụng đến binh lực. Các vua khác thấy sức mạnh của Bảo Cái quá lớn, không dám nổi loạn. Điều này cho thấy người hành pháp nhẫn nhục phải có sức mạnh và trí khôn. Không phải để trấn áp người, nhưng hai đặc tánh này khiến người không dám làm ác. Nếu thế lực từ bi yếu hơn thế lực bạo động, ta dễ bị đối phương ám hại. Nước của vua Bảo Cái thanh bình, ai cũng sống đúng chánh pháp, không phạm tội lỗi. Mọi việc trong nước đều thanh nhàn êm xuôi. Vua Bảo Cái chỉ làm việc duy nhất là đến cúng dường Đức Dược Vương Như Lai. Đi chùa cúng Phật có thể hiểu theo hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là chùa thật bên ngoài, nhưng hiểu theo duy ma. Thờ Đức Phật vô động là trở về chùa trong tâm, quay về từ tánh thanh tịnh của ta. Và Phật là trí tuệ. Hay ta ngồi tĩnh tâm, để tâm hồn lắng yên, trí tuệ phát sinh, thấy sáng suốt, giúp ích cho xã hội an lành, phát triển. Vua Bảo Cái đi tìm Dược Vương Như Lai có hai nghĩa. Tìm người toàn trí và tìm khả năng phát triển con người. Vua gặp được Phật Dược Vương, tìm ra viên thuốc cứu tất cả bệnh. Hiểu theo ngày nay là tìm được giải pháp, giải quyết được mọi gút mắt trên cuộc đời. Bảo Cái chuyển luân Thánh Vương, vừa xây dựng đế quốc thanh bình, vừa cúng dường Phật Dược Vương, nhằm diễn tả cuộc sống vừa tu hành vừa lo cho đời. Nương pháp giải thoát, bốn biển thái bình và ngược lại, nhờ đất nước thái bình mà phát triển giải thoát. Hai pháp này hỗ tương phát triển thăng qua cuộc sống. Tốt đạo đẹp đời là quan niệm của Bồ Tát. Trái với thanh văn chủ trương dấn thân vào đời sẽ không giải thoát. Với kinh nghiệm tu hành và kinh nghiệm trị nước an dân dài lâu, Bảo Cái dạy 1.000 người con phải tiếp nối sự nghiệp của Ngài bằng cách cúng dường chư Phật. Các con đều nghe lời vua dạy. Người con Úc là Nguyệt Cái tự nghĩ rằng còn có pháp nào thù thắng hơn việc cúng dường Phật hay không? Lúc ấy, ông nghe trên hư không nói rằng thiện nam tử có cách cúng dường tối thượng là pháp cúng dường. Ông nên đến Phật Dược Vương hỏi về pháp cúng dường. Theo tinh thần Đại Thừa, từ thấp lên cao có ba pháp cúng dường: phẩm vật cúng dường, kính tính cúng dường và hành cúng dường. Đa số chúng ta thường dâng cúng phẩm vật. Tuy nhiên, pháp này ngày nay không còn giá trị giống như khi Phật tại thế. Phật tại thế, hiện tiền tam bảo mang đầy đủ tính chất quý báu, nên Phật tử cúng dường tam bảo là có công đức. Cúng dường tạo điều kiện cho tam bảo tồn tại. Thực tế là mang phẩm vật cúng dường để nuôi sống Phật và Tăng. Các ngài là những người thể hiện pháp hay chân lý, làm lợi ích cho cuộc đời. Chúng ta cúng dường là đã góp phần với các ngài để lo cho người khác thăng qua cuộc sống. Nhưng khi Phật nhập diệt, cúng dường tam bảo mang ý nghĩa khác. Cúng dường tượng Phật tất nhiên từ công ăn, ta ăn. Phần cúng dường như vậy coi như mất tác dụng. Phật, Niết Bàn, Bồ Tát thường xây tháp cúng dường Phật hoặc ghi chép lời Phật dạy để cúng dường. Cúng dường hình thức này thể hiện tâm thành nên gọi là kính tín cúng dường. Chúng ta tin phước đức, trí tuệ của Đức Phật viên mãn, không cần trò lãnh phẩm vật cúng dường. Vì thế, chúng ta cúng dường vật gì tiêu biểu cho Phật như tháp thờ xá lợi Phật hoặc tiêu biểu cho lòng kính trọng của ta đối với Phật. Đối với giáo pháp của Ngài ghi lại trong kinh điển, đây là pháp cúng dường quan trọng hơn là phẩm vật cúng dường. Thật vậy, chúng ta nhận chân rằng Phật xuất hiện trên cuộc đời không ngoài mục đích mang tri kiến cho ta, giúp ta giải thoát như Ngài. Chúng ta trân trọng kính tin Phật và tin giáo pháp của Ngài dạy là chân lý. Pháp Phật còn tồn tại, làm lợi ích cho mọi người cũng giống như Phật còn tại thế. Tuy nhiên, kính tin và trân trọng lời Phật dạy vẫn chưa đủ. Nếu để giáo pháp của Phật sang một bên và tiếp tục công việc thường nhật của chúng ta, thì giáo pháp cũng trở thành vô ích. Sau khi Phật diệt độ, xây tháp, in kinh nhiều, nhưng không ai đọc kinh, hiểu kinh, không ai tu, tháp Phật không được quý trọng, thì tháp và kinh Phật không có tác dụng, không có giá trị. Thực tế cho thấy tháp và chùa chỉ còn tác dụng một thời gian ngắn sau Phật diệt độ. Khi lòng người còn hoài vọng mạnh về Đức Phật. Tuy nhiên, cách Phật càng xa, niềm tin đối với Ngài càng giảm theo, và lời Phật dạy trong kinh cũng mất sức sống. Chùa tháp lúc ấy có đồ sộ nguy nga mấy cũng rơi vào quên lãng, trở thành điêu tàn, và kinh điển chỉ còn là mớ giáo điều khô chết. Đến thời kỳ mạt pháp, xây dựng chùa thì dễ, nhưng đào tạo chư tăng thì rất khó, nhất là đào tạo tăng tài có đủ tư cách duy trì Phật pháp trên thế gian, quả thật là khó vô cùng. Đến thời vua A Dục mới nghĩ đến việc đào tạo tăng tài. Việc này hoàn toàn vấp phải sai lầm, thất bại với thời vua Lương Võ Đế. Khi ông cho tù nhân làm thầy tu, người tu là mẫu người đầy đủ tri thức và đạo đức mới khả dĩ duy trì được sự thật cao quý trên cuộc đời. Ở thời mạt pháp, Phật khuyên chúng ta tu hành cúng dường, thể hiện việc làm lợi ích cho đời là cách cúng dường tốt nhất. Chính Phật Thích Ca tiêu biểu mẫu người thực hiện hành cúng dường một cách trọn vẹn. Ngài kể lại tiền thân của Dương Tử Nguyệt Cái, thấy Phật diệt dương, ảnh hưởng an lành cho xã hội. Nguyệt Cái cũng phát tâm muốn làm an vui lợi lạc cho người, giống như Phật diệt dương. Đức Phật diệt dương thấy Ngài thông minh, đạo đức mới khuyên Ngài tu, sẽ đạt được lực bất tư nghị như Phật. Không tu, không thể có tuệ giác, tức nhận thức vượt ngoài khả năng của người đời. Nguyệt Cái nỗ lực tu hành từ thời Bảo Cái chuyển Luân Thánh Dương cho đến khi Ngài thành Phật Thích Ca. Quả gì mà Ngài thành tựu chính là pháp cúng dường hay hành cúng dường. Đến đây mở ra cánh cửa nhằm khuyến khích hàng thanh văn phát triển Bồ Tát hạnh, tiến đến quả Phật hay đủ tư cách của vị xuất trần thường sĩ làm việc thay Phật mới quan trọng. Nếu chỉ đúc tượng xây chùa, đầu tư phát triển vật chất quá nhiều, trong khi tinh thần bị hao mòn, dốt nát, chùa cũng sẽ bị tiêu hủy. Thật vậy, kinh nghiệm lịch sử cho thấy biết bao nhiêu chùa ở Trung Á bị Hồi giáo đốt sạch, giết sạch tu sĩ Phật giáo. Phật giáo tồn tại, phát triển mạnh khi đệ tử Phật đầu tư vào tri thức, đạo đức, vào việc làm lợi ích cho đời. Điển hình như Phật giáo thời Lý Trần, thử hỏi ai tiêu diệt chúng ta được. Ý thức sâu sắc điều này, suốt cuộc đời tôi chỉ lo học, lo xây chùa trong tâm tôi, cố gắng nâng tri thức của bản thân và của tăng ni, Phật tử cho ngang tầm với xã hội. Có như vậy, xã hội mới chấp nhận chúng ta. Chúng ta không đi trước thì cũng bằng thiên hạ, không đứng sau. Đó là ý nghĩa hành cúng dường trong ba pháp cúng dường. Có thể nói thời chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp đều phải có pháp tu tương ưng riêng. Tuy nhiên, điểm chung nhất đòi hỏi phải có Phật hay Bồ Tát gần bằng quả vị Phật mới có khả năng thay Phật. Nghĩa là muốn duy trì Phật pháp, không có cách nào khác hơn là chúng ta phải thành tựu tri thức và đạo đức vượt trội hơn xã hội. Những mẫu người tiêu biểu cho hành cúng dường đáng được nhắc đến như con vua A Dục. Ngài bỏ ngôi đi tu, sang truyền giáo ở Tích Lan và làm tổ ở đó, biên soạn tạng kinh Bali. Khi xuất gia, Ngài phát tâm thọ Bồ Tát giới và tu hành là việc chính, còn xây chùa chỉ là phần phụ. Hành của Ngài nói lên đạo vô thường quý hơn tất cả những gì của thế gian, nên sẵn sàng từ bỏ ham muốn ngũ dục của đời để đổi lấy giáo pháp cao thượng. Nếu không có những mẫu người này, không sao nói lên được pháp bất tư nghị giải thoát của Phật. Ngoài ra, Thánh Đức Thái Tử cũng thể hiện trọn vẹn tinh thần hành cúng dường theo kinh Duy Ma. Ông là Thái Tử Nhật Bản rất thông minh. Vào thế kỷ thứ 6, ông đã biên soạn Hiến Pháp Nhật và chính ông giảng bộ kinh Duy Ma. Lòng mộ đạo và cuộc sống đạo đức của ông cũng như tài lãnh đạo khéo léo đã thể hiện bài pháp sống động, tác dụng hữu ích cho người dân Nhật. Ở Việt Nam, Tuệ Trung Thượng Sĩ giảng bộ kinh Duy Ma, làm tổ sư của Thiền Phái Trúc Lâm và Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông cũng đã thể hiện trọn vẹn tinh thần phục vụ chúng sanh là cúng dường Phật. Khi thành tựu hạnh nguyện lợi lạc quần sanh, Ngài xem địa vị danh vọng vô thường, ảo mộng, sẵn sàng từ bỏ ngai vàng như chiếc giày rách lên núi tu hành. Các ngài không giảng kinh suông trên lý thuyết, nhưng đã chứng minh sâu sắc giáo lý vô thường của Phật bằng cả cuộc đời phục vụ ít nước lợi dân, vẫn không rời bản gì giải thoát. Tóm lại, trong pháp cúng dường, quan trọng nhất là hạnh cúng dường, nghĩa là chúng ta nắm bắt được giáo pháp của Phật truyền trao, ứng dụng vào cuộc sống và nhận được an vui giải thoát, tri kiến của chúng ta thăng hoa trên đường đạo, và cuối cùng chúng ta thâm nhập thế giới bất tư nghị giải thoát, thành tựu quả vị vô thượng bồ đề, đạt đến cứu cánh này, chư Phật mười phương đều hoan hỷ, chúng ta mới báo đáp phần nào công ơn muôn một của Đức Từ Phụ Thích Ca Như Lai.